Tôi xin tiên đọc lời của Chúa trong sách Ê-phê-sô đoạn 4 từ câu 1 đến câu 16. Hội thánh là một, sự ban cho và chức vụ thì nhiều. Vậy tôi là kẻ tù trong Chúa, khuyên anh em phải ăn ở một cách xứng đáng với chức phận mà Chúa đã gọi anh em. Phải khiêm nhường đến điều, mềm mại đến điều, phải nhịn nhục, lấy lòng, thương yêu mà chiều nhau, dùng dây hòa bình mà gìn giữ sự hiệp một của Thánh Linh. Chỉ có một thân thể, một Thánh Linh như anh em bởi chức vận mình đã được gọi đến, một sự trông cậy mà thôi. Chỉ có một Chúa, một đức tin, một phép báp têm. Chỉ có một Đức Chúa Trời và một Cha của mọi người. Ngài là trên cả mọi người, giữa mọi người và ở trong mọi người. Nhưng đã ban ân điển cho mọi người trong chúng ta theo lượng sự ban cho của Đấng Christ. Vậy nên có chép rằng Ngài đã lên nơi cao, dẫn muôn vàng kẻ phu tù và ban các ân lành cho loài người. Và những chữ Ngài đã lên có nghĩa gì? Há chẳng phải là Ngài cũng đã xuống trong các miền thấp ở dưới đất sao? Đấng đã xuống tức là Đấng đã lên trên hết các tầng trời để làm cho đầy trọn mọi sự. Ấy chính Ngài đã cho người này làm sứ đồ, kẻ kia làm tiên tri, người khác làm thầy giảng tin lành, kẻ khác nữa làm mục sư và giáo sư, để các thánh đồ được trọn vẹn về công việc của đức chức dịch và sự xây dựng thân thể Đấng Christ, cho đến chừng chúng ta thải điều hiệp một trong đức tin và trong sự hiểu biết con Đức Chúa Trời, mà nên bậc thành nhân được tầm thước vóc dạc trọn vẹn của Đấng Christ. Ngài muốn chúng ta không như con trẻ nữa, bị người ta lừa đảo, bị mưu trước dỗ dành, làm cho lầm lạc mà dao động và dõi đời theo chiều hướng gió của đạo lạc. Nhưng cho chúng ta lấy lòng yêu thương nói ra lẽ chân thật, để trong mọi việc chúng ta đều được thêm lên trong Đấng làm đầu, tức là Đấng Christ. Ấy nhờ Ngài mà cả thân thể ràng buộc vững bền bởi những cái lắt léo, khiến các phần giao thông với nhau tùy lượng sức mạnh của từng phần, làm cho thân thể lớn lên và tự gây dựng trong sự yêu thương. Amen. Xin kính mời quý hội thánh an tọa.
Tạ ơn Chúa, trong tuần lễ vừa qua, Chúa đã gìn giữ con dân Chúa. Một số con cái Chúa mất công ăn việc làm, Chúa cho công ăn việc làm trở lại. Và trong lúc đó thì lại nạn dịch lại đi lên càng cao. Thì các con cái Chúa gọi điện thoại nhờ mục sư phải cầu nguyện. Được công việc là tốt, mà thấy dịch lên nhiều quá thì cũng run. Nhưng mà Chúa gìn giữ suốt tuần lễ. Và tôi biết rằng một số con cái Chúa cũng đang còn kiếm công ăn việc làm. Thành ra chúng ta cần cầu nguyện rất là nhiều. Không những cho đời sống con dân Chúa phải được ổn định, nhưng đồng thời trong cái sức khỏe, tâm thần, tâm trí, thể chất phải được trọn vẹn và tốt lành, nhất là trong cái mùa như thế này. Những tuần lễ vừa qua, đây là tuần lễ thứ ba, chủ nhật tuần lễ thứ ba, quý ông bà anh chị em tới giờ này mà nghe về coronavirus, thấy mục sư Sơn lặp đi lặp lại lần này lần thứ ba, một cái tạo vật vô cùng xinh đẹp. Nhưng có cái gì sai trật trong đó mà gây ra cả cái thế giới coi như là lo sợ, và hơn 500.000 người chết và cả triệu người vướng cái bệnh này. Chỉ một cái gì đó sai trật bên trong và làm thay đổi một cái tạo vật đẹp đẽ, đáng lẽ ích lợi mà thành ra tai hại. Khuyến khích quý ông bà anh chị em trong cái mùa này, nhớ rửa tay, mang cái face mask, giữ cái khoảng cách an toàn. Nếu mà hơn 6 feet mà không có giữ được 6 feet thì ráng đeo cái mask vô, nhất là trong nhà thờ. Chúng ta gìn giữ cho nhau. Khi mà chúng ta học thư tín Ê-phê-sô thì thấy lời của Chúa hay là Phao-lô nhắc nhở ở hội thánh Ê-phê-sô lặp đi lặp lại 27 lần trong Chúa Giê-xu Christ, trong Đấng Christ hay là trong Ngài, lặp đi lặp lại 27 lần. Ê-phê-sô không có bao nhiêu đoạn cả, mà hầu như phân đoạn nào cũng lặp đi lặp lại. Tại sao không phải lặp đi lặp lại như vậy? Hội thánh Ê-phê-sô, nếu mà quý ông bạn chị em có cơ hội thăm viếng, Chúa cho phép tôi có thăm viếng hội thánh Ê-phê-sô, bây giờ chỉ còn những đống đá gạch mà thôi. Thì hội thánh rất là lớn, nhưng mà có cái gì sai trật bên trong, thành ra hội thánh bị lộn xộn cả lên. Và Phao-lô phải gửi lá thư cho hội thánh Ê-phê-sô, nhắc nhở trở lại Chúa Giê-xu Christ phải là cái đá góc nhà, phải là cái chuẩn để xây dựng hội thánh của Ngài. Bây giờ tới cái phân đoạn, đoạn 4 ở đây, thì nói là phải nhận lãnh chức vụ trong sự hiệp một. Rồi cũng ông cũng lặp lại, trong Chúa Giê-xu Christ phải bước đi xứng đáng trong cái sự kêu gọi, và trong Chúa Giê-xu Christ phải bước đi trong ân tứ thuộc linh. Xin chúng ta cầu nguyện. Một lần nữa chúng con đến với Chúa với tấm lòng biết ơn, bởi vì lời của Chúa tiếp tục nhắc nhở con dân Chúa và tiếp tục nhắc nhở hội thánh của Ngài. Con cầu nguyện rằng Đức Thánh Linh dùng môi miệng con để rao truyền lại thật trong lời của Chúa và chỉ trong lời của Ngài mà thôi. Con cầu nguyện rằng Đức Thánh Linh ở trong lòng con dân Chúa để có thể nghe, hiểu và điều quan trọng vô cùng có thể áp dụng được lời của Ngài. Con cầu nguyện trong danh Chúa Giê-xu Christ. Amen. Trong Chúa Giê-xu Christ bước đi xứng đáng trong cái sự kêu gọi, lời của Chúa chép: vậy tôi là kẻ tù trong Chúa, khuyên anh em ăn ở một cách xứng đáng với chức phận mà Chúa đã gọi anh em. Qua cái câu thứ hai: phải khiêm nhường đến điều, mềm mại đến điều, phải nhịn nhục, lấy lòng yêu thương mà chiều nhau, dùng giấy hòa bình mà gìn giữ sự hiệp một của Thánh Linh. Rồi Phao-lô chép tiếp cho hội thánh Ê-phê-sô: chỉ có một thân thể, một Thánh Linh, như anh em bởi chức phận mình đã được gọi đến trong một sự trông cậy mà thôi. Chỉ có một Chúa, một đức tin, một phép báp têm, và chỉ có một Đức Chúa Trời và một Cha của mọi người. Ngài ở trên cả mọi người, giữa mọi người và ở trong mọi người. Đôi khi con cái Chúa nghe Chúa ở trong tôi ở trong Chúa thì mới có cái sự hòa hiệp. Nhưng mà đặt là trở lại, mỗi con cái Chúa phải ăn ở một cách xứng đáng, giữ sự hiệp một trong Thánh Linh là sao? Thì ông nói như thế này: phải khiêm nhường đến điều, mềm mại đến điều, phải nhẫn nhục, rồi đồng thời một số vấn đề khác phải rõ về cái sự hiệp một. Như vậy khiêm nhường đến điều có nghĩa là gì? Muốn giữ sự hiệp một, Phao-lô nhắc nhở con dân Chúa phải khiêm nhường. Chúng ta phải trở về hiểu cái sự khiêm nhường ở đây, chúng ta phải trở về lại Chúa Giê-xu Christ. Chúa Giê-xu Christ, Ngài là đấng nhu mì, khiêm nhường. Và lời của Chúa nhắc nhở Chúa Giê-xu Christ được hình dung là bạch chiên con trong cái sự nhu mì đó. Khi Chúa Giê-xu kêu gọi mọi người hãy theo ta, hãy theo ta, có nghĩa rằng là phải có cái sự nhu mì, khiêm nhường. Thành ra nếu chúng ta nói rằng chúng ta theo Chúa, mà nếu mà chưa có cái tấm lòng khiêm nhường thì chưa có thể nói là theo Chúa. Lời của Chúa rất là rõ ràng, bởi vì hội thánh Ê-phê-sô họ nói theo Chúa, nhưng người nào cũng tự cao tự đại cả, người nào cũng kiêu ngạo cả, thiếu đi cái sự khiêm nhường. Thành ra Phao-lô gửi cái lá thư: hỡi con cái Chúa hội thánh Ê-phê-sô, hay là chúng ta có thể nôm na: hỡi con cái Chúa hội thánh ngày nay, hay là hỡi con cái Chúa hội thánh West Houston, nếu con chưa có cái tấm lòng khiêm nhường thì con chưa có thể nói là con theo Chúa. Khiêm nhường đến điều. Kính thưa quý ông bà anh chị em, khi Chúa Giê-xu từ trên trời giáng thế là Ngài đang đi trên con đường khiêm nhường. Vua trên muôn vua, Chúa trên muôn Chúa, người có thể kiểm soát, có thể là làm những cái điều việc lớn lao. Nhưng mà Ngài phải xuống thế này làm con người, mà không những con người mà phải làm thấp hơn con người nữa, là giống như là người đầy tớ. Thành ra mỗi bước hay là cái đường mà chúng ta học về cái con đường cứu rỗi của Chúa Giê-xu Christ đó, thì chúng ta thấy mỗi cái bước đi hay là trong cái đời sống của Chúa Giêsu Christ, Ngài thể hiện cái sự khiêm nhường. Vì như thế, thành ra cái sự cứu rỗi của Chúa ban cho chúng ta phát nguyên cái lý do từ đâu? Bởi vì cái sự khiêm nhường của Chúa, Ngài bỏ cái địa vị cao sang xuống làm con người và làm một người tồi tớ, để rồi chết trên thập tự giá vì tội lỗi của chúng ta. Đó là cái thái độ khiêm nhường. Khi Phaolô gửi lá thư cho hội thánh Ephesô, thì quý ông bà anh chị em biết hội thánh Ephesô, còn cái Chúa hay là những người trong hội thánh rất là kiêu ngạo. Thành ra khi mà chúng ta đọc kỹ lời của Ephesô và quay lại lịch sử của hội thánh Ephesô, chúng ta có thể kết luận như thế này: nếu một người tự nhận là đã được cứu mà vẫn còn kiêu ngạo, thì chúng ta phải nghĩ rằng người đó chưa được cứu, chưa có theo Chúa Giêsu. Bởi vì Chúa Giêsu, Ngài là đấng khiêm nhường. Bởi cái sự khiêm nhường hạ mình của Ngài, chết trên thập tự giá. Và chúng ta nói rằng chúng ta tin nhận Chúa, tức chúng ta phải bất chước theo Chúa Giêsu. Mỗi ngày chúng ta sống cái đời sống thánh hóa, có nghĩa càng ngày càng giống Chúa Giêsu Christ hơn. Mà tại sao con cái Chúa tại hội thánh Ephesus mỗi ngày không có giống Chúa Giêsu Christ? Mỗi ngày càng trở nên kiêu ngạo, thiếu đi cái sự khiêm nhường của Ngài, chỉ có thể giải thích được bởi vì họ chưa có Chúa Giêsu, họ chưa có được cứu. Bởi vì nếu mà thật sự họ được cứu thì Chúa Đức Thánh Linh sẽ thay đổi cái lòng của họ để mỗi ngày họ càng giống Chúa Giêsu càng hơn. Thành ra đôi khi chúng ta phải nhìn cả một cái cuộc đời, chúng ta có thể giả tạo cái sự khiêm nhường trong một cái thời gian ngắn, nhưng rồi qua cái dòng thời gian, những cái gì mà không có thật nó sẽ tỏ hiện ra. Nói là phải khiêm nhường đến nhiều, đến điều. Sự khiêm nhường là phải giữ cái sự hiệp một, trái lại cái sự kiêu ngạo phá hủy cái sự hiệp một, gây chia rẽ. Khiêm nhường có nghĩa là coi người khác tôn trọng hơn mình, và tôn trọng như mình mà còn hơn mình nữa. Khi mà chúng ta có cái thái độ như vậy sẽ thu hút được nhiều người đến với Chúa, hiệp một với chúng ta. Ngược lại, khi mà chúng ta có cái thái độ kiêu ngạo, tự mình cao trọng hơn những người khác, không ai bằng mình, thì chính chúng ta, lời của Chúa chép, chúng ta đang phá hủy cái đền thờ của Đức Chúa Trời. Quý ông bà anh chị em có thể về ôn lại trong hội thánh Corinto. Hội thánh Corinto có cái sự chia rẽ. Cái hội thánh nói rằng: tôi là môn đồ của Apollo, tôi là môn đồ của Phaolô, tôi là môn đồ của Phêrô. Thành ra có cái sự chia rẽ, đổ vỡ trong hội thánh, mà họ quên mất đi rằng tôi phải là môn đồ của Chúa Giêsu Christ. Hội thánh Ephesus ngày xưa vấp cái lỗi là quên mất đi Chúa Giêsu Christ là cái đá gốc nhà. Khi xây dựng hội thánh không có cái chuẩn của Chúa Giêsu Christ, thành ra bị lung lạc. Hội thánh Corinto cũng vậy, phe này phe kia, thành ra đổ vỡ hội thánh. Là nói chúng ta phải cầu nguyện Chúa. Cầu nguyện Chúa là xin Chúa cho chúng con có tấm lòng khiêm nhường để giữ cái sự hiệp một của anh em. Lời của Chúa Phaolô cảnh cáo mà trong Corinto: ai phá hủy đền thờ của Đức Chúa Trời thì Đức Chúa Trời sẽ phá hủy họ. Nếu quý ông bà anh chị em học lại trong cái dòng lịch sử của hội thánh, hay là có thể học về những cái hội thánh của thời nay cũng vậy, có nhiều sự phá hủy xảy ra, có nhiều sự đổ vỡ xảy ra, và Chúa nói Chúa sẽ phá hủy hay là trừng phạt những người phá hủy hội thánh của Ngài. Nhưng mà đồng thời phải nhớ rằng trong cái sự khiêm nhường thì có cái sự thánh khiết trong đó. Cái sự thánh khiết chỉ đến được khi một người thật sự tiếp nhận Chúa Giêsu Christ. Tại vì một người cũng có thể giả vờ điều này, tôi khiêm nhường, nhưng mà đôi khi có cái sự giả dối trong đó. Cái sự thánh khiết này trần gian không có được. Vì một người khi mà tin nhận chắc chắn rằng tôi có sự sống đời đời, tôi có Đức Thánh Linh của Chúa ngự trong lòng của tôi, thì Đức Thánh Linh sẽ là đấng giải bài, đấng bẻ trách, sửa trị. Thì may ra chúng ta mới thanh khiết được. Con người rất là khó để mà tự mình trở nên thánh khiết. Như vậy lời của Chúa chép phải khiêm nhường đến điều, nhưng mà đồng thời nói tiếp là phải mềm mại đến điều. Cái chữ mềm mại đây có ý nghĩa là nhu mì. Quý ông bà anh chị em, nếu mà đọc lại trong Kinh Thánh, trong sách Matthew, thì nhớ không cái câu chuyện khi mà Chúa Giêsu vào thành Jerusalem. Để vào thành thì Kinh Thánh ghi chép lại là Ngài cưỡi trên con lừa con. Matthew đoạn 21 câu 5 thì nói rằng: Này vua của ngươi đến cùng ngươi, nhu mì, cũng là cùng cái chữ đó, cưỡi lừa và lừa con. Quý ông bà anh cho em biết rằng trong cái thời đế chế đó, thì vua là thường thường cưỡi ngựa, cưỡi voi, cưỡi lạc đà cho nó oai vệ, chứ không có ai cưỡi lừa hết. Tại cái thời đó mà ngay cả cái thời bây giờ thì nói con lừa là ngu xuẩn. Nhưng mà Chúa Giêsu chọn con lừa, và không phải là lừa mẹ cáo ráo, mà cũng lừa con. Tại sao? Thì Chúa muốn bày tỏ cái sự nhu mì của Ngài, và chúng ta phải học cái tánh đó. Nếu mà quý ông bà anh chị em nghiên cứu thì thấy cái chữ nhu mì nó cũng gần gần giống như khiêm nhường. Nhưng mà người nhu mì thì không có nóng nảy, không có bực tức, không có tự ái, không xem mình là cao trọng. Khi một người bất mãn ai, người nhu mì bất mãn ai, giận ai, công kích ai, thường thường mà chúng ta bất mãn đó thì là bởi vì cái tánh khí hay là cái tự ái của mình. Nhưng mà lời của Chúa cũng nhắc nhở cái tự ái đó đó cũng là đồng nghĩa với sự kiêu ngạo, không có nhu mì. Thành ra cái người nhu mì là người vui vẻ, hòa nhã, tự nhiên và sẵn sàng chấp nhận những gì Chúa cho phép xảy đến. Quý ông bà, anh chị em và tôi, chúng ta đang sống trong cái thời đại coronavirus mà bây giờ là đang là đợt 2. Cái thái độ của chúng ta đối với nhau như thế nào? Tại sao trong cái lúc mà đại dịch như thế này, tại sao mà quá nhiều gia đình, con cái Chúa mà lại nhiều có sự đổ vỡ xảy ra? Tại sao con cái Chúa mới được thử thách, mới bị thử thách, mới bị lay off, mất công ăn việc làm, mà lại lốn xốn cả lên và nhiều sự đổ vỡ cũng xảy ra? Tại sao con cái Chúa nói rằng tôi có Chúa Giêsu Christ, tôi có Đức Thánh Linh của Ngài, là có sự vui mừng, có sự bình an, mà tại sao lo quá là lo? Tại sao? Phải chăng cái sự tin nhận Chúa chưa có thật? Phải chăng? Tại vì nếu mà thật sự tin nhận Chúa Giêsu Christ, có sự sống đời đời, có sự vui mừng, bình an, nếu mà chuyện gì xảy tới, nếu mình chắc chắn mình đi lên rồi, cái đó là cái nguồn vui mừng trọn vẹn. Mà nếu mà Chúa cho sống là sống, Chúa cho chết là chết. Biết bao nhiêu người chết trên freeway một cách bất ngờ. Thành ra chúng ta phải cầu nguyện Chúa cái sự vui mừng, sự bình an của Chúa phải có. Mà bởi vì chúng ta hiểu điều đó, thành ra chúng ta mới có thể khiêm nhường, chúng ta mềm mại, chúng ta kế tiếp là nhịn nhục. Phải nhịn nhục để ý. Kinh Thánh nói là khiêm nhường đến điều, mềm mại đến điều, nhưng mà không có nói nhịn nhục đến điều, mà chỉ nói nhịn nhục. Chữ nhịn nhục ở đây có nghĩa là nhẫn nại, sẵn sàng chịu đựng tất cả mọi điều không may xảy đến cho mình. Trong cái định nghĩa, điều không may xảy đến là gì? Nhất là trong cái mùa đại dịch này, có nhiều điều không may xảy đến. Nhưng mà trong cái thái độ, trong cái tâm thần, vẫn có cái sự thoải mái, vẫn có sự bình an, vẫn có sự vui thỏa. Sáng hôm nay, một số con cái Chúa được nhắc nhở là dù tôi đi trong trùng bóng tối hay là sự chết, tôi vẫn không lo sợ gì bởi vì Chúa ở cùng tôi. Mà đôi khi chúng ta quên lời của Chúa, bị lung lạc trong cái niềm tin. Chúng ta thường thiếu nhẫn nại, nên khi mà có ai mà đụng đến mình một cái thì không có chịu được. Phản ứng liền. Người nhẫn nại là người làm được. Người làm được nhiều việc, lại làm được những việc mà người khác không làm được. Cứ ông bà anh cho em biết rằng làm được mọi sự là khó, nhưng mà chịu được mọi sự khó hơn. Và cái con tánh khí con người của chúng ta coi như là tự ái, cái tôi đó, nếu mà không để Chúa làm việc thì cái tôi đó nó sẽ làm khổ mình rất là nhiều. Thưa quý ông bà anh chị em, một con cá chua làm chứng lại với tôi như thế này. Chúa Giêsu đối với tôi bằng một cái tinh thần nhận nại. Nếu mà Chúa không có nhận nại thì tôi sẽ không có được cứu. Tôi là một người quay thường và công khích tin lành. Nhưng Chúa cứ nhận nại, chờ đợi cho đến một ngày tôi ăn năn. Thưa mục sư ơi, không phải sau khi tôi ăn năn là tôi xuất sắc liền đâu. Tôi cũng yếu đuối, tôi cũng thối lui, nhưng mà Chúa vẫn tiếp tục nhẫn nại chờ đợi tôi. Thưa quý ông bà, anh chị em, dựa vào chúng ta con cái Chúa, nếu mà thiếu cái lòng nhẫn nại thì không có thể nào duy trì được cái sự hiệp một. Nếu mà Chúa Giêsu không có nhẫn nại thì không có ai được cứu cả. Trong cái ân điển của Chúa, trong cái tình yêu của Chúa, Chúa nhẫn nại chờ đợi. Và tạ ơn Chúa, trong tuần lễ vừa qua, ngày nào cũng có người tin Chúa để vào vương quốc của Ngài. Chúa vẫn tiếp tục nhận nại. Rất là nhiều người ngoài kia chưa có biết Chúa. Chúa nhận nại và Chúa kêu gọi con cái Chúa khi mà Chúa cho cơ hội chia sẻ phúc âm. Bởi vì chúng ta không biết được ngày mai, ngày nào, mình giữ cho cái ngày đó thôi, chứ không biết được ngày mai. Kinh Thánh ghi chép lại trong như thế này: Ngài lấy lòng nhịn nhục đối với anh em, không muốn người nào chết mất. Trong Phê-rơ thứ nhì có ghi chép như vậy. Ngài không có muốn người nào chết mất cả. Trong đầu mùa đại dịch, khi mà hội thánh ngày 22 tháng 3 thì cũng có cái buổi họp. Thì trong cái buổi họp đó thì tôi challenge ban chứng đạo truyền giáo trong cái mùa đại dịch nhà thờ đóng cửa. Như vậy, một tuần đáng lẽ mình phải đi ra chợ Hồng Kông 2 lần, bây giờ không đi ra được. Bây giờ phải suy nghĩ như thế nào để vẫn tiếp tục chứng đạo và truyền giáo. Và tôi họp với ban cơ đốc giáo dục, bây giờ bên huấn, bây giờ nhà thờ đóng cửa, bây giờ phải suy nghĩ sao để rồi tháng 7 tới đây phải có những cái chương trình huấn luyện cho con cái Chúa, sử dụng cái thời gian Chúa cho giống như là shutdown hay là nghỉ ngơi đó để mà lập lên một cái chương trình, một cái kế hoạch. Tạ ơn Chúa, hai cái nhóm này đã làm rất là trọn vẹn. Và có thể sau khi xong cái cơ đốc giáo dục, chứng đạo truyền giáo, thì bắt đầu làm việc tới thờ phượng. Tôi có nói chuyện với Đức ở đây, phải suy nghĩ về cái sự thờ phượng như thế nào nữa. Trong cái cơ hội Chúa cho, tự nhiên cái Chúa nói 22 tháng 3 đóng cửa nhà thờ nghe. Bây giờ chứng đạo sao đây? 22 tháng 3 cơ đốc giáo dục sao đây? Chúa cho anh Hoàng Thành nói phải có cái đường zoom gì đó, làm sao để qua online hết để mà giữ. Nhưng mà đồng thời cái chương trình huấn luyện cũng phải bắt đầu trở lại. Rồi bây giờ cái challenge kế tiếp, tôn cao đấng cứu rỗi sự thờ phượng phải sao? Để rồi tới cái ngày mở cửa nhà thờ trở lại, mà trước đại dịch cũng vậy, mà sau đại dịch cũng vậy thôi, thì chúng ta có thể lâm vào trường hợp của hội thánh Epheso đại dụng, sử dụng những cái cơ hội Chúa cho để mà đào tạo, để huấn luyện, để mà đồng nhất trong cái sự hiệp một, trong cái sự thờ phượng đó. Nhưng mà lời của Chúa chép, muốn cái giữ, cái duy trì cái sự hiệp một, chúng ta phải bước thêm những cái bước nữa, lấy lòng yêu thương mà chiều nhau. Là nó cái câu hỏi, chúng ta có cái tình yêu thương của Chúa hay không? Trong hội thánh, con cái Chúa, đôi khi chúng ta phải chiều nhau. Phải chiều nhau giống như cha mẹ chiều con cái. Không phải chiều là bởi vì sợ, nhưng vì cái tình yêu thương. Vì ông bà anh chị em, có anh chị em trong gia đình, tại sao người anh lớn lại là chiều em út? Là tại vì thương em út. Cái thái độ chiều nhau không phải là cái thái độ hèn nhát hay yếu đuối, nhưng mà cao thượng và đẹp đẽ. Nếu có người yếu đuối thì chúng ta phải chiều chuộng, nâng đỡ, giúp đỡ để cho họ mạnh lên. Có một cái câu chuyện được kể như thế này. Trong cái thế chiến thứ hai thì có một người lính bị thương, chở vào nhà thương để được y tá chăm sóc. Thì cái người lính này bị thương đó xin cái người y tá cho cái hộp cà luộc. cái người y tá luộc cái hột gà đem đến cho anh ta. Anh ta đập cái hột gà luộc ra, nói: "Hey, cái gà hột gà này sao mà thấy nó sống quá, đồng đỏ chưa chín." Thành đã trả lại, thành đã cố luộc một cái hột gà khác đem tới cho cái anh lính này bị thương đó. Anh đập ra nói: "Cái hột gà này sao mà chín quá là chín, ăn không được, trả trở lại." Bây giờ cô y tá này phải làm sao đây? Cô đem đến cho anh một cái lò, một cái nồi, một cái bình nước và cái trứng. Cái từ đó về sau, cái trứng anh luộc đó bao giờ nó cũng đúng cái tiêu chuẩn của anh hết. Hội Thánh Chúa trong cái sự yêu thương chiều nhau, đôi khi phải cung cấp cái lò, cái nồi, cái bình nước, cái trứng để cho người đó có thể tự luộc. Đó là yêu thương mà chiều nhau trong ý nghĩa như vậy, chứ không phải chiều cho hư. Và chúng ta cầu nguyện Chúa để hiểu được rõ ràng cái điều này. Cái người lính đó rất là cảm động trước cái tấm lòng yêu thương chiều chuộng của cái người y tá đó. Hội Thánh của Chúa phải sử dụng cái cơ hội Chúa cho trong cái mùa đại dịch này để mỗi người có thể tự làm được những cái điều mà Chúa kêu gọi họ làm. Nhưng đồng thời lấy lòng yêu thương mà chiều nhau, và đồng thời lời của Chúa chép hãy dùng dây hòa bình mà giữ sự hiệp một của Thánh Linh. Khó chứ không phải dễ, phải ôn hòa nhã nhặn với nhau. Chúng thôi đôi khi cũng chướng ghê lắm, đưa cái trứng luộc, mình bỏ công ra mình luộc cái trứng chê sao chín quá, trả lại cũng phải mang, rồi mình bỏ công trình ra luộc cái trứng ra sao mà còn sống quá, cái mình bỏ cuộc luôn. Nhưng mà Chúa nói phải dùng dây hòa bình mà gìn giữ sự hiệp một của Thánh Linh. Thành ra phải có cái thái độ ôn hòa nhã nhặn với nhau. Tánh khí của con người của chúng ta dễ cay đắng, dễ buồn phiền, thấy cái gì cũng dễ trái tai gai mắt, nổi sùng lên. Nhưng là chúng ta phải nhận định như thế này: cái ngày nào mà Hội Thánh của Chúa còn ở cái trần gian này thì không có cái gì gọi là perfect cả, không có gì gọi là tuyệt đối tốt lành 100%, không có. Chúa tiếp tục đưa những người vào Hội Thánh thì có những cái thói quen sẽ vào trong Hội Thánh. Nhưng mà chúng ta cầu nguyện Chúa để mỗi ngày con cái Chúa đi trong đường lối của Chúa, trong cái tiến trình thánh hóa đó, để mỗi ngày mỗi tốt hơn và để giúp đỡ anh em mình được lớn lên trong Chúa, để cùng nhau tiến bước trên con đường thiên lộ, để một ngày nào đó khi chúng ta gặp lại Chúa thì Chúa nói: "Hỡi người đầy tớ ngay lành trung tín, hãy đến cùng ta để mà được lãnh phần thưởng." Thành ra tôi phải khiêm nhường, nhu mì, nhẫn nại, yêu thương, hòa nhã với tất cả mọi người. Đó là lời của Chúa chép, coi như là về tín lý đó. Bây giờ Hội Thánh chúng ta thì sao? Trong cái sự hiệp một, phải đồng nhất trong cái khải tượng, cái mục tiêu của Chúa, tôn cao đấng cứu rỗi Chúa Giêsu Christ bằng cách trang bị thánh đồ để truyền giáo cho người lạc mất. Tạ ơn Chúa ban truyền giáo làm rất là tốt trong những tuần lễ vừa qua, để ngày nào cũng có người tin Chúa vào Hội Thánh, có những lớp chứng đạo đã được mở ra vào chiều ngày thứ bảy để đào tạo huấn luyện người, và có những cái lớp giáo lý căn bản. Tuần tới đây sẽ có lớp giáo lý căn bản dạy trên đường online nữa để mà nâng đỡ, và một số con cái Chúa muốn có thêm những cái khóa huấn luyện và thì sẽ có những cái khóa huấn luyện. Trong cơ đốc giáo dục thì tối hôm qua tôi đã review 4 cái cua về tiếng Việt, về những giáo lý căn bản thì có 16 cái video, Tân Ước Lược Khảo có 10 cái video, Cựu Ước Lược Khảo có 10 cái video. Và tôi nhớ tên Đức vui mừng trong sự thờ phượng 5 cái video. Thành ra tôi đã review, và tuần tới đây chúng ta sẽ coi như phát triển ra. Quý ông bà anh chị em nhớ ghi danh bên Huấn, và các anh tiếng Anh cũng sẽ Ronald 4 cua như vậy. Và mỗi tuần sẽ có 4 cái cua để con cái Chúa có những cái phương tiện để học hỏi nếu tự học, nếu mà muốn audio thì sẽ nghe audio, quay video, thì khi lái xe nghe audio, nếu mà có thì ở nhà quay video, iPhone, iPad gì đó lên bấm cập cập lên hết để mà đào tạo người. Và tiếng Anh cũng vậy. Bên tiếng Anh là tôi đã thông qua 22 cua, và nó tôi muốn match 22 cua của tiếng Việt cho bên tiếng Anh. Thì chúng ta đồng một cái khải tượng tôn cao đấng cứu rỗi Chúa Giêsu Christ, trang bị thánh đồ để truyền giáo cho người lạc mất. Cái mục tiêu là như thế này, kính thưa quý ông bà anh chị em. Mỗi con cái Chúa trong hội thánh West Houston, giống như tuần trước nói, phải chia sẻ được lời Chúa, phải sống đạo, phải dạy được lời của Chúa, và đồng thời phải phục vụ được tha nhân trong những chương trình truyền giáo. Thành ra trong cái cua về vui mừng thờ phượng, mà nếu mà anh Đức từng tới này, anh lên anh kiếm duyệt, anh coi mà anh happy là tôi mừng rồi, không cần hết tất cả mọi người. Để rồi anh Đức anh sẽ là người dạy đạo, anh nắm vững rồi thì anh dạy cho các trưởng ban ngành hay những gì đó vậy thôi, chứ không có cần đâu. Cái quan trọng học một chữ, dạy được một chữ, cho nếu mà chờ học được hết thì đôi khi Chúa cất đi lúc nào cũng hay. Dạ. Rồi cái tới tháng 10 khi mà đại dịch này qua rồi thì mục sư Nguyễn Linh Ân sẽ tới hội thánh chúng ta ở đây để ôn trở lại làm thế nào đi từ cấp 2 lên cấp 3. Thì có nói chuyện Vinh Đức nói là ông offer qua Zoom, thì nói không, để chờ tới cuối năm mời xuống review trở lại. Nhưng mà có một số những cái cua cơ bản thì cần phải đi qua. À, ơn Chúa. Như vậy phải dùng dây hòa bình giữ sự hiệp một của Thánh Linh. Tôi sẽ đi qua rất là lẹ ở đây. Bước đi xứng đáng trong sự kêu gọi. Chúng ta hiệp một bởi vì có chỉ có một thân thể, một Đức Thánh Linh, một hy vọng, một Chúa, một đức tin, một báp têm, và chỉ có một Đức Chúa Trời là Cha. Bước đi trong ân tứ thuộc linh phải hiểu như thế này. Quý vị có thể về nhà đọc cái đoạn kinh thánh này. Chúng ta khác nhau về ân tứ nhưng vẫn hiệp một được. Đó là cái sự tuyệt diệu hay là cái sự kỳ diệu của hội thánh Chúa. Mỗi người, quý ông bà anh chị em, gõ nhau đi. Không ai giống ai hết cả trong cái phòng này. Chúa cho mỗi người một cái vẻ đẹp rất là tuyệt vời. Khác nhau cả. Nhưng đồng thời Chúa cho mỗi người một cái ơn, tối thiểu một cái ơn tứ khác nhau. Nhưng tất cả những cái ơn tứ đó hợp lại để xây dựng cái ngôi nhà của Đức Chúa Trời, tức là hội thánh Chúa. Thành ra không phải tất cả mọi người đều là mục sư, không phải tất cả những người đều là giáo sư, không phải tất cả mọi người là trưởng ban này, trưởng ban kia. Nhưng mà cả trăm cái công việc, và chúng ta phải khám phá cái ơn tứ Chúa ban cho để mà làm đúng người, đúng việc, thì mình mới có cái sự thỏa lòng. Nhưng mà một điều Kinh Thánh nói, tất cả mọi người phải làm được. Tất cả mọi người phải làm được. Phải làm chứng cái ơn cứu độ, cứu rỗi của Chúa Giêsu Christ. Phải làm chứng được điều đó. Kinh Thánh nói, tất cả mọi con cái Chúa, tất cả mọi người nếu nói rằng tin nhận Chúa Giêsu Christ thì phải làm chứng được về cái niềm tin của mình. Phải làm được điều này. Nhưng mà những cái ân tứ Chúa ban cho để mà hiệp một, nên nhớ chứng đạo không phải là ân tứ, nhưng mà cái mạng lệnh Chúa nói phải đi ra nói. Nhưng mà ân tứ thì Chúa cho khác nhau để cùng nhau xây dựng cái đền thờ của Chúa hay là hội thánh của Ngài, nhất là hội thánh của Houston. Khác nhau trong chức vụ mà vẫn hiệp một. Đó lý do tại sao Chúa sắp đặt những cái chức vụ khác nhau trong hội thánh. Nhưng mà tất cả những cái chức vụ đó phải hợp lại với nhau để xây dựng hội thánh của Ngài. Nếu những cái chức vụ đó hợp lại với nhau mà không có xây dựng hội thánh của Chúa, nhất là hội thánh của Houston, thì đôi khi sai trật đi cái chức vụ. Tất cả những cái ân tứ Chúa ban cho hội thánh phải hợp lại với nhau để xây dựng hội thánh của Chúa. Mà ở trong cái hội thánh địa phương thì phải là hội thánh của Houston. Cùng một khái tượng, cùng một cái mục tiêu mà Chúa đặt để cho hội thánh của Ngài. Đó lý do tại sao khi mà họp với English Ministry, nó chỉ có một hội thánh Chúa tôn cao Đấng Cứu Rỗi, trang bị thánh đồ truyền giáo cho người lạc mất. Chỉ có một nhà thờ, một cái hội thánh Chúa, nhưng có hai cái ngôn ngữ. Nhưng mà chỉ có một hội thánh mà thôi. Và khi mà đồng một cái tư tưởng như vậy thì mới có thể xây dựng được hội thánh của Ngài. Thành ra khác nhau trong ân tứ mà vẫn hiệp một, khác nhau trong chức vụ mà vẫn hiệp một. Đó là lời của Chúa chép như vậy. Thành ra trong hội thánh có nhiều chức vụ khác nhau, nhưng không có chống đối, không có chia rẽ, hết thảy đều hiệp nhau lại để phục vụ hội thánh của Ngài. Nên nhớ Phaolô viết về hội thánh địa phương, mà nếu áp dụng hội thánh địa phương có nghĩa là hội thánh West Houston ở đây chỉ có một hội thánh mà thôi. Như vậy hiệp một để làm gì? Lời của Chúa chép rất là rõ ràng, để cho các thánh đồ được trọn vẹn về công việc và chức vụ để gây dựng thân thể Đấng Christ. Thánh đồ ở đây có nghĩa là mỗi con cái Chúa trong hội thánh, những người Chúa biệt riêng ra để xây dựng hội thánh của Ngài. Và các chi thể ràng buộc nhau không rời nhau được, có một sức mạnh ràng buộc các chi thể lại với nhau, và sức mạnh đó là tình yêu thương. Đó là lời của Chúa chép. Và cái câu, nếu mà mình tóm tờ lại, trí thức thì sanh ra kiêu căng, nhưng tình yêu thương thì gây dựng. Như vậy, nhận lãnh chức vụ trong sự hiệp một là như thế nào? Phải nhớ trở lại, trong Chúa Giêsu Christ, phải bước đi xứng đáng trong sự kêu gọi. Trong Chúa Giêsu Christ, bước đi trong ân tứ thuộc linh. Tôi xin kính mời mọi người đồng đứng lên. Xin cầu nguyện. Kính lạy Đức Chúa Trời toàn năng ba ngôi, một lần nữa chúng con đến với Chúa với tâm lòng biết ơn. Bởi vì lời của Chúa thật là rõ ràng, dạy dỗ chúng con trong sự hiệp một để xây dựng hội thánh của Ngài. Con cầu nguyện rằng mỗi chúng con đều bước đi xứng đáng trong sự kêu gọi và bước đi trong ân tứ thuộc linh để hiệp một, để vinh hiển danh của Chúa, để hoàn tất khải tượng và sứ mạng của Chúa cho hội thánh của chúng con ở đây, Hội Thánh Việt Nam Baptist West Houston. Dù rằng trong cái hoàn cảnh cách ly, một số con cái Chúa đang ở nhà, nhưng mà lời của Chúa nhắc nhở chúng con phải chuẩn bị cho khải tượng, cho chương trình, mục tiêu của Chúa đặt để cho hội thánh ở đây. Nguyện xin ba ngôi Đức Chúa Trời, sự cao cả tệ trị của Đức Chúa Cha, ân điển cứu chuộc của Đức Chúa Con và sự thông công của Đức Thánh Linh ở cùng mỗi con cái Chúa đang ở trong phòng nhóm này, cũng giống như đang ở nhà, sẽ là muối của đất, ánh sáng của thế gian. Và khi đi ra khỏi đền thờ hay đi khỏi nhà riêng của mình, đi vào trong xã hội, thì có ảnh hưởng tốt lành để mang nhiều người đến với Chúa Giêsu Christ. Trong danh Chúa Giêsu Christ, Amen.